Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 19 thường niên, lễ Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cờ những điều gì, trên trời cũng tháo cờ như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy, đứng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cộng đoàn Kitô hữu, chúng ta cần ý thức rằng chúng ta đều được Chúa Giêsu kêu gọi để quy tụ với nhau và sống phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta luôn sống trong cảm giác yêu và được yêu, tha thứ và được tha thứ, phục vụ và được phục vụ, cho và nhận. Theo nghĩa này, chúng ta có thể làm những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bốn bước trong tiến trình hòa giải một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bước thứ nhất là phải có một cuộc đối thoại với người xúc phạm đến chúng ta, hay phải nói chuyện với người có lỗi với chúng ta. Đó là một cuộc nói chuyện chân thành, từ con tim đến con tim, giữa chúng ta và người xúc phạm đến chúng ta. Nếu người xúc phạm đến chúng ta không chịu nghe, thì chúng ta hãy dùng bước thứ hai. Bước thứ hai là nói chuyện với người xúc phạm đến chúng ta trước sự hiện diện của hai hoặc ba chứng nhân. Hãy tìm kiếm chứng nhân làm người trung gian giữa chúng ta và người xúc phạm đến chúng ta. Nếu nó không nghe họ, thì chúng ta đi đến bước thứ ba. Bước thứ ba là hãy đi thưa hội thánh về việc này hoặc xin lời khuyên của linh mục hoặc tu sĩ về vấn đề này. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì chúng ta hãy thực thi bước thứ bốn. Bước thứ bốn là hãy kể người xúc phạm đến chúng ta như một người ngoại hay một người thu thuế. Chúng ta không thèm đếm xỉa hay quan tâm đến họ nữa. Nhưng, dựa trên kinh nghiệm của chúng ta ở bước đầu tiên đã có sự hòa giải giữa bên vi phạm và bên bị xúc phạm. Vấn đề là Chúa Giêsu gợi ý cho chúng ta những bước này để nhắc nhở chúng ta rằng có vẻ như bước cuối cùng là giải pháp tức thời mà chúng ta thường làm thay vì bước đầu tiên. Nếu chúng ta thực hiện các bước này, thì chúng ta có thể làm sáng tỏ được vấn đề đang cần giải quyết. Bên mình được biết và bên kia cũng được hiểu. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, nhiều khi chúng ta nói chuyện với người đã làm tổn thương chúng ta. Chúng ta được giải thoát, vết thương lòng của chúng ta bớt đau đớn, và chúng ta bắt đầu hiểu về sự việc dưới một góc độ mới, và dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau hơn. Lúc này, chúng ta có sự hòa giải giữa hai bên. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhẫn nại, dẹp bỏ tính nóng này, để chân thành đối thoại với nhau khi gặp xung khắc. Xin cho chúng con biết áp dụng lời dạy của Chúa vào cuộc sống chúng con. Amen.
Đôi khi công việc quá lao nhọc, bạn nghĩ suy sao cực làm chi? Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy tám môi phúc thần nói với bạn bao điều. Đôi khi bạn cảm thấy cô độc, đường phục vụ tưởng chừng vắng tanh như không người đi. Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy có chúng tôi, ca trường ca đoàn chung chung lớp lớn cùng nhau tiến bước. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng tất chia nhau ngọt bùi chua cay.
Những lúc có đôi chút lạnh lùng, vì mấy ai trên trong cạn thâu. Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn nghe thấy Chúa nói với bạn để tự không hận thành. Có lúc bạn thấy muốn quay về, tiếng nhạc thả chiều về thanh thơi, vô tư tìm vui. Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy có biết bao như kiếp anh thơ, một đời hy sinh chẳng thể còn tin.
Chia nhau ngọt bùi chua cay, chia chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, các giám mục 7 nước sẽ về Roma thăm tòa thánh. Trong những tháng tới đây, theo chương trình dự kiến, các giám mục thuộc 7 quốc gia sẽ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Chương trình viếng thăm dự kiến trước đây đã bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Tháng 9 sắp tới, các giám mục Pháp sẽ là đoàn đầu tiên về Vatican để tiếp tục chương trình viếng thăm đã bị tạm ngưng từ sau tháng 3 năm ngoái khi đại dịch bùng lên khiến tòa thánh phải hủy chương trình viếng thăm của ba phái đoàn giám mục Pháp. Sau các giám mục Pháp, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ đến Roma trong tháng 10 năm nay. Vào khoảng cuối tháng 2 năm tới, 2022, sẽ đến lượt các giám mục thuộc Cộng hòa Tiệp, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Luxembourg. Khi về Roma, các giám mục sẽ kính viếng và cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô, gặp gỡ các cơ quan trung ương tòa thánh, và nhất là gặp gỡ Đức Thánh Cha để trao đổi về tình hình giáo hội địa phương. Trong vòng 6 tháng trước đó, theo giáo luật, các giám mục được yêu cầu gửi về tòa thánh bản tường trình tình hình giáo phận thuộc quyền. Tin giáo phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng tiếp tục hướng về lời mời gọi Thương quá Sài Gòn ơi. Trong những ngày qua, cùng với đồng bào cả nước, Tập đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng tiếp tục hướng về đề án Thương quá Sài Gòn ơi của Hội đồng Giáo mục Việt Nam bằng những lời cầu nguyện tha thiết và những chia sẻ của tình liên đới nhân loại, cách tiên là tình yêu thương của người môn đệ Chúa Kitô. Cùng với những chuyến hàng yêu thương, gom bao nghĩa tình của đồng bào cả nước hướng về Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Nam thân thương, qua lời khích lệ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, và lời kêu gọi của các cha xứ, Caritas giáo phận đã gom bao tấm lòng nhân ái sẻ chia giữa các giáo xứ, dòng tu và những tấm lòng hào tâm được thể hiện bằng số tiền quyên góp được là 900 triệu đồng. Trước đó, Caritas giáo phận đã chuyển 300 triệu đồng và hôm 9 tháng 8 vừa qua chuyển tiếp 600 triệu đồng. Cùng với số tiền tòa giám mục ủng hộ 300 triệu đồng, thì tổng số tiền giáo phận Hải Phòng ủng hộ cho đề án giúp người khó khăn vì COVID-19 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là 1 tỷ 200 triệu đồng. Giá trị gói cứu trợ này chẳng là gì so với bao khó khăn của bà con vùng dịch. Tuy nhiên, nó cũng thực sự hữu ích trong hoàn cảnh một miếng khi đói bằng một gói khi no. Được biết, ngoài những đóng góp trên, nhiều giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận trực tiếp giúp đỡ đồng bào miền Nam qua các dòng tu hay các tổ chức cá nhân mà trong các đợt dịch trước đó họ đã nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức hay cá nhân này. Trong số đó, phải kể đến hoạt động cứu trợ của giáo xứ Hải Dương với số tiền trị giá là 230 triệu đồng, hội doanh nhân công giáo Hải Phòng với số tiền là 160 triệu đồng. Tin Budapest, Hungary. Đức Thượng Phụ Bartholomaios tại Đại hội Thánh thể quốc tế. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ hiện diện tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary. Đức cha Gábor Mohos, giám mục phụ tá tổng giáo phận Budapest, đã tuyên bố như trên với đài truyền hình M1 ở Hungary. Đức Thượng Phụ sẽ lên tiếng trong thánh lễ chiều thứ Bảy, 11 tháng 9, tại quảng trường Kossuth trước trụ sở Quốc hội Hungary. Thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục giáo phận sở tại, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự. Tiếp theo đó là cuộc rước nến tiến qua đại lộ Andrássy và đến quảng trường các anh hùng. Sinh hoạt này phản ánh một cách đặc biệt gia sản của Thánh Vương Stefano đệ nhất của Hungary. Đức Bartholomaios là vị đứng đầu trong số các vị thượng phụ và được coi là giáo chủ danh dự của toàn chính thống giáo trên thế giới. Sự hiện diện của Ngài tại Đại hội Thánh thể ở Budapest được coi là rất đúng lúc. Hồi năm 2000, Ngài đã phong thánh cho vua Stefano cùng với Đức Giám mục Hieroteos làm vị hồi thế kỷ thứ 10 được gửi từ Constantinople đến Hungary để truyền giảng tin mừng. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 tới đây với chủ đề Thánh thể, nguồn mạch cuộc sống và sứ mạng Kitô của chúng ta. Lẽ ra đại hội này đã tiến hành hồi năm ngoái, nhưng bị hoãn một năm vì đại dịch COVID-19. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ cử hành ngày tang chế vì luật cho phá thai tại Ấn. Ngày 10 tháng 8 vừa qua là kỷ niệm 50 năm ban hành luật cho phá thai tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, đã kêu gọi các giám mục tại nước này cử hành một ngày tang chế toàn quốc. Trong thư gửi các giám mục Ấn, Đức Hồng Y Gracias nhắc lại rằng, hàng triệu vụ phá thai đã xảy ra từ khi có luật cho phá thai và xu hướng loại bỏ sự sống này dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Mục đích ngày tang chế là để biểu lộ sự đau buồn vì nạn giết hại các thai nhi không được mong muốn và thăng tiến một tâm thức bênh vực sự sống trong xã hội. Thư của Đức Hồng Y Chủ tịch cũng đề nghị một vài sáng kiến để cử hành ngày tang chế này. Bác sĩ Pascual Cavanho ở thành phố Mumbai, thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, bình luận rằng, bất kỳ sự can thiệp y khoa nào đều phải nhắm đến mục đích cứu sống. Định nghĩa phá thai là một sự can thiệp y khoa, là một cách thức tinh tế để che đậy một hành vi kinh tởm đối với một con người vô phương thế tự vệ. Bác sĩ Cavanho cũng nhận định rằng, ban đầu luật Ấn Độ chỉ cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 20. Nhưng hồi tháng 3 năm nay, luật được tu chỉnh để cho phép phá thai đến tuần thứ 24, tức là đến tháng thứ 6. Bác sĩ nhấn mạnh rằng, ngay từ lúc mới phụ thai, tức là từ ngày đầu tiên trong cuộc sống nơi cung lòng mẹ, thai nhi đã là người và có cùng các quyền như những người lớn. In Roma. Báo Tòa Thánh đưa tin một giám mục Trung Quốc qua đời. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin rằng, một giám mục tại Trung Quốc đã qua đời cách đây đúng một tháng, đó là Đức cha Matthew Tào Tường Đức, thượng thọ 92 tuổi. Sự việc báo Tòa Thánh đưa tin về một giám mục Trung Quốc qua đời là điều họa hiếm. Đức cha Matthew sinh năm 1929 tại Đường Trấn thuộc thành phố Thượng Hải. Gia nhập chủng Việt miền Thánh Vinh Sơn Paulo năm 1950, rồi chuyển lên Bắc Kinh, sau đó tiếp tục học và hành nghề tại Hải Môn mãi đến tháng 11 năm 1985, sau cuộc cách mạng văn hóa, thầy Tào Tường Đức khi đã 56 tuổi mới được đức cha Louis Kim Lỗ Hiến dòng tên giám mục Thượng Hải phong chức linh mục. Sau khi chịu chức, sẽ làm việc mục vụ tại nhà thờ chính tòa Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, và tại hai giáo xứ Phiêu San và Kim Hoa. Ngày 25 tháng 6 năm 2000, cha Tào Tường Đức chịu chức giám mục bất hợp pháp để làm giám mục công khai tại giáo phận Hàng Châu vì không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Sau đó, Đức cha xin lỗi Đức Thánh cha và được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 khi ấy hợp thức hóa vào ngày 8 tháng 6 năm 2008, lúc Đức cha đã 79 tuổi nên không được ủy thác coi sóc giáo phận nào. Lễ an táng cho Đức cha Tào Tường Đức đã được cử hành ngày 12 tháng 7 vừa qua với sự tham dự hạn chế của các tín hữu về tình trạng đại dịch COVID-19. Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Hiện tình giáo hội công giáo tại Mông Cổ. Năm tới đây 2022, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Cộng hòa Mông Cổ sẽ mừng kỷ niệm 30 năm được tái lập. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Giorgio Marengo, giám mục phủ doãn công tòa Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, hôm 7 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm một năm ngày được thụ phong giám mục. Đức cha Marengo, năm nay 47 tuổi, người Ý, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, đã được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, truyền chức giám mục ngày 8 tháng 8 năm ngoái tại Torino, Bắc Ý. Ngài là giám mục thứ hai tại Mông Cổ, sau đức cha Venceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm, qua đời cách đây 3 năm. Trong cuộc phỏng vấn, đức cha Marengo cho biết, Mông Cổ đã có sự hiện diện của Kitô giáo Syriac hồi cuối thế kỷ thứ 10, nhưng rồi sau đó không còn nữa. Mãi đến năm 1992, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, các thừa sai dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở Bỉ mới được trở lại nước này. Và hiện nay có 1.300 tín hữu Công giáo trong tổng số 3.500.000 dân cư, trong đó 30% là dân du mục, 1/3 sống dưới mức nghèo đói. Đức cha Marengo, khi còn là một linh mục dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, đã đến làm việc truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2000. Ngài làm cha sở giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại thành phố Avahir, cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 430 cây số về hướng Tây Nam. Cùng thuộc cộng đoàn dòng tại đây có một linh mục và 2 nữ tù. Ngày nay, giáo hội Công giáo tại Mông Cổ có 8 giáo xứ, 60 thừa sai nam nữ thuộc nhiều dòng tu và quốc tế. Các thừa sai giống như cộng đoàn giáo hội tiên khởi, bé nhỏ và âm thầm, cố gắng đáp ứng nhu cầu và các vấn đề của địa phương qua các chương trình như chăm sóc các trẻ em sau trường học, các nơi tắm rửa công cộng, một dự án thủ công giúp các phụ nữ, kỹ nhi viện, giúp phục hồi những người nghiện rượu, nhất là đồng hành và huấn luyện các tín hữu sau khi họ được chịu phép rửa tội. Đức cha Marengo nói rằng, công việc loan báo tin mừng tại Mông Cổ là một hoạt động liên lỉ, đòi phải đi vào tương quan chiều sâu với dân chúng. Nhờ tương quan thân hữu chân thực ấy, chúng tôi có thể chia sẻ với họ điều quý giá nhất mà chúng tôi có, đó là niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Tin London, Anh Quốc. Vào năm 2030, thế giới sẽ thiếu 4,7 triệu trẻ nữ. Trong vòng gần 10 năm nữa, tức là khoảng năm 2030 tới đây, thế giới sẽ thiếu khoảng 4 triệu 700.000 thiếu nữ bị nạn phá thai chọn giống, loại bỏ các bào thai nữ, nhất là tại miền Đông Nam Âu Châu, Nam và Đông Á Châu. Tin trên đây do Đài Phát thanh Thụy Sĩ truyền đi hôm 7 tháng 8 vừa qua, trích thuật nghiên cứu của tạp chí Y khoa Anh Quốc. Cùng với sự suy giảm số trẻ nữ sinh ra, số hài nhi nam sinh ra sẽ tăng thêm 1/3. Tình trạng trai thừa gái thiếu này sẽ đưa tới hậu quả là sự gắn kết xã hội sẽ bị suy giảm và xu hướng sử dụng bạo lực và những hành động phản xã hội có thể gia tăng. Những vụ phá bào thai nữ đã gia tăng trong 40 năm qua do ảnh hưởng của quan niệm văn hóa trọng nam khinh nữ, nhất là tại Đông và Nam Á như tại Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như tại miền Đông Nam Âu Châu. Tin Côn, Đức Quốc. Kitô hữu Belarus sống trong lo âu rất lớn. Theo tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, các Kitô hữu tại Cộng hòa Belarus hiện nay đang sống trong tình trạng lo âu rất lớn. Renovabis là tổ chức được Hội đồng Giám mục Đức thành lập để giúp đỡ tái thiết các cộng đoàn công giáo tại Đông và Trung Âu sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Cồn hôm 8 tháng 8 vừa qua, bà Angelica Schmeling, chuyên gia cộng tác thường trực với tổ chức Renovabis, nói rằng, trong những tháng gần đây, càng ngày càng có những đe dọa công khai từ phía chính phủ của Tổng thống Lukashenko đối với các cộng đoàn tín hữu được sự hỗ trợ từ nước ngoài. Trong chiều hướng này, Công giáo, vốn là giáo hội Công giáo hoàn vũ và nhiều linh mục Công giáo Ba Lan hoạt động tại Belarus bị đặc biệt chiếu cố làm khó dễ. Theo bà Schmeling, một năm sau cuộc bầu cử tổng thống, trong đó ông Lukashenko đã được tái cử lần thứ 6 liên tiếp, tiếp theo đó là các cuộc biểu tình phản đối bầu cử gian lận. Có những giám mục và linh mục phê bình các cuộc đàn áp của các lực lượng an ninh nhà nước. Hiện nay đã có một linh mục phải rời bỏ Belarus và lưu vong sang Ba Lan vì bị công an nhà nước bắt giam.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ lắng nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói về một chủ đề quan trọng của thư gửi tín hữu Galat, đó là mối tương quan giữa tự do và lề luật. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và chủ điểm của thư Galata này chính là sự tự do, cho nên xin các anh chị quan tâm. Cái chủ đề lớn đó là mối tương quan giữa tự do và lề luật. Ta nghe lặp đi lặp lại cái câu này. Đó là chúng ta được trở thành con người tự do và đừng làm nô lệ cho lề luật nữa. Nếu mà mình hiểu câu này nó không đúng thì e rằng sẽ vin vào đây để bảo rằng như vậy bây giờ tôi không cần giữ luật hội thánh nữa, như vậy bây giờ tôi không cần giữ 10 điều răn của trời nữa. Thế này chưa kể lại còn giáo luật để bao nhiêu khoản, thế thì nguy lắm. Thành thử ra là phải đọc lại cho kỹ nha. Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành những con người tự do, đúng như vậy. Thư Galata chương 2 câu 4 viết rằng, có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta, sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Giêsu Kitô. Thấy không? Sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy, khi tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, tôi trở thành con người tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do đó phải là buông thả không? Thánh Phaolô nói rất rõ ở chương 5 câu 13. Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Thế lập luận của Ngài là thế này này, xin các anh chị quan tâm một chút. Tôi dựa vào bản văn tôi viết cho các anh chị đó, nhưng mà các anh chị quan tâm vào đó. Bởi vì nếu mình không có nắm vững được lập luận của Ngài ở đây này, thì là mình sẽ hiểu sai về mối tương quan giữa tự do và lề luật. Thánh Phaolô lập luận ra sao? Trước khi Chúa Kitô đến thì tất cả chúng ta đều là nô lệ cho thế gian. Ví dụ, ở chương 4 câu 8, Ngài viết thế này. Trước kia khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần. Thấy không? Đó, cho nên là trước khi biết Chúa là mình làm nô lệ cho thế gian, nô lệ cho những vật tự bản chất của nó không phải là thân thánh gì cả. Rồi mình nô lệ cho cái gì nữa? Nô lệ cho những đòi hỏi của lề luật. Ở chương 4 câu 21 đến 31, Phaolô nói về hai giao ước mà chúng ta có dịp học cựu ước thì đều nhớ. Bà vợ của tổ phụ Abraham là Sarah, nhưng rồi đã già mà không có con thì bà Sarah mới đề nghị chồng là lấy Hagar. Và tổ phụ Abraham với cô Hagar đã có một đứa con, đó là Ishmael, nhưng đó là đứa con theo xác thịt. Còn đứa con theo lời hứa là ai? Là Isaac. Đấy, các anh chị đọc từng nước phải biết cựu ước thì nói mới hiểu được. Ở trong cái phần này này, Thánh Phaolô dựa vào câu chuyện đó để thấy ta là nô lệ cho thế gian, rồi nô lệ cho những đòi hỏi của lề luật. Đoạn này lý luận tiếp thế này: thế nhưng khi Chúa Giêsu chấp nhận cái chết, cái chết ở trên thập giá, mà cái chết trên thập giá lại là cái chết lề luật lên án. Có nhớ chỗ nào không? Chương 3 câu 13 mở ra thì sẽ gặp câu này: Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Đấy, lề luật chép như vậy. Vậy mà bây giờ ông Giêsu bị treo trên cây gỗ và chết ở trên cây gỗ đó, thì tức là lề luật lên án cái gì? Thành thử ra Phaolô mới lập luận thế này: Chúa Giêsu chấp nhận cái chết mà chính lề luật lên án, nhưng sau đó Ngài được Thiên Chúa cho sống lại. Như vậy hiển nhiên Chúa Giêsu là đấng làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Rõ là như vậy. Thành thử ra khi cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Thiên Chúa đã hủy bỏ lề luật và ban cho chúng ta sự tự do mới. Đấy, cái cách lập luận của Thánh Phaolô là như vậy. Thế bây giờ sự tự do mới này như thế nào? Sự tự do mới này đó là cái chuyện cắt tỳ hay là không cắt tỳ nó không có quan trọng nữa. Mà chuyện quan trọng là gì? Là đức tin hành động nhờ đức ái. Tôi sống đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà nó phải là một đức tin hành động chứ không phải một đức tin chết. Và đức tin hành động nhờ đức ái. Chính vì thế mà Phaolô kêu gọi hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Việc đi vào trong thực tế, nói là phục vụ lẫn nhau, chứ làm thế nào để phục vụ? Thánh Phaolô dùng cái cặp đối kháng, một bên là xác thịt và một bên là thần khí, để Ngài giải thích. Cho nên khi các anh chị mở chương 5 ra đấy, mở chương 5 ra ở câu 16, ta sẽ thấy Ngài nói: tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Thấy không? Đối kháng giữa thần khí và xác thịt. Rồi những việc của xác thịt mà chúng ta phải tránh đó, thì ở câu 19 Ngài kê ra này: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Lúc nào mà ta mà rơi vào một trong những sự này thì biết là mình đang sống sau thần khí hay là xác thịt. Thế còn những việc của thần khí là gì? Đem lại hoa trái nào thì ở câu 22: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta tự hào là mình được Chúa Thánh Thần soi sáng, thì phải xem hoa trái của Thánh Thần có hay không. Nên nếu mình tự hào là mình được Chúa Thánh Thần soi sáng, nhưng mà mình không có bác ái, không cảm thấy niềm vui sâu xa trong tâm hồn, không có sự bình an, thiếu sự nhẫn nhục lòng nhân hậu, thiếu từ tâm trung tín, thế thì đấy chưa phải là dấu hiệu của Thánh Thần đâu. Đấy, ngài nói rất là rõ. Cho nên bản văn này này là bản văn mà người ta hay nhắc lại lắm đó. Thành thử nó gút lại hôm nay chúng ta đọc thư Galata, một lá thư rất hay đó, và bàn đặc biệt đến mối tương quan giữa tự do và lề luật. Thì tôi không có tham vọng là giải thích hết cái thư này cho các anh chị, chỉ xin phép để gọi ra một vài điểm mà tôi nghĩ là quan trọng và chúng ta cần phải nắm lấy. Và hơn nữa, đây không phải lá thư mình chỉ có đọc hôm nay được thôi, mình đọc để biết và hiểu, rồi mình sẽ còn đọc lại cho chính mình trong nhiều dịp khác của đời sống. Thế chúng ta ngưng ở đây nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về những cảm nghiệm của một nữ tu thiện nguyện sau 2 tuần phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến chống COVID. Sơ viết, nhớ lại lúc dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát. Mỗi ngày tiếng còi xe cứu thương một dồn dập, mỗi tiếng còi vang lên là một lần trái tim tôi đau nhói vì biết rằng có thêm một bệnh nhân nữa đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân có thể làm gì cho họ. Rồi văn phòng tu sĩ gửi bức thư kêu gọi tình nguyện viên phục vụ cho bệnh nhân COVID. Đọc thư, tôi có một cảm nhận mạnh mẽ về lời mời gọi cá vị mà Chúa dành cho tôi. Sau khi cầu nguyện và được sự động viên của chị em trong nhà dòng, tôi quyết định xin đăng ký tham gia nhóm tình nguyện viên. Có nhiều cuộc gọi đến từ người thân, chị em trong dòng và bạn bè. Người này hỏi thăm, người kia khuyến khích và cũng có người bày tỏ sự lo lắng cho tôi. Hơn ai hết, tôi cảm nghiệm chính mình đang đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, nên sự tin tưởng và phó thác thì lớn hơn những điều khác. Sau ngày chích ngừa, tôi bị đau đầu và sốt suốt một ngày một đêm, tưởng chừng không thể đi cùng đoàn theo dự định. Tuy nhiên, sự khát khao được đi phục vụ cùng với sự quan tâm chăm sóc của chị em trong cộng đoàn đã cho tôi sức mạnh để vượt qua chính mình. Tôi đã lên đường với một tâm trạng của một người môn đệ thầy Giê-xu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho các bệnh nhân. Sau buổi gặp mặt chung, tôi biết nơi mình được gửi đến là cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu Thủ Đức. Trên đường đi, trong đầu tôi cứ miên man nghĩ về những ngày sắp tới của mình. Không biết mình sẽ làm gì, mình có thể giúp gì cho những bệnh nhân. Nói chung, suy nghĩ nhiều nhưng tôi không thể mường tượng được công việc mình sẽ làm là gì. Mọi người bắt đầu gọi những tình nguyện viên chúng tôi là đội quân lên đường chống dịch. Quân thì phải có vũ khí, nhưng trong chúng tôi không ai có thứ vũ khí nào trong tay, ngoài thứ vũ khí duy nhất mang theo trong mình là tình yêu của Đức Kitô. Một tình yêu đang nung nấu và thôi thúc chúng tôi lên đường để được chia sẻ nỗi khốn khổ mà các bệnh nhân đang phải gánh chịu trong cơn đại dịch. Đến nơi, chúng tôi được hướng dẫn nơi làm việc và nơi ở. Sau khi được cô y tá trưởng hướng dẫn cặn kẽ, chúng tôi biết công việc của mình là hỗ trợ các bác sĩ khi có nhu cầu và làm vệ sinh cho bệnh nhân cũng như mọi nơi khác trong khoa. Chúng tôi lo chuẩn bị sẵn sàng để ngày hôm sau bắt tay vào việc. Nhóm của tôi gồm 16 người được phân công ở khoa cấp cứu, chia làm 3 ca, 4 kíp để làm việc theo ca như ekip của khoa. Ngày đầu tiên, tôi được phân công làm ca đêm, nhưng tôi đã háo hức dậy ngay từ sáng sớm để cầu nguyện cho sự bình an của mọi người và tiễn anh chị em đi làm ca sáng. Sau khi ca một về chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nhận thấy rõ nguy cơ lây nhiễm cao của khoa và việc thiếu kiến thức chuyên môn sẽ rất nguy hiểm cho phục vụ. có ý kiến khuyên chúng tôi không nên tiếp tục vì chúng tôi không học ngành y. Sự hoang mang lẫn lo lắng bao trùm lên cả nhóm. Chúng tôi đã quyết định nghỉ một ngày để ngồi lại với nhau cùng phân định. Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khi đã quyết định tham gia đội tình nguyện viên, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những nguy hiểm sẽ gặp. Cuối cùng, mọi người chúng tôi đều đi đến quyết định ở lại tiếp tục làm việc vì nơi đây rất cần chúng tôi và chúng tôi tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa. Kinh nghiệm của ca trước đã giúp tôi cẩn thận hơn trong việc trang bị đồ phòng hộ. Lần đầu vào ca, tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, làm việc gì. Các bác sĩ và y tá khá bận rộn nên không có thời gian để quan tâm chỉ dẫn việc cho chúng tôi. Một chút cảm thấy mình vô dụng trước hàng núi công việc họ đang phải gánh vác. Lòng ao ước để có thể chia sẻ gánh nặng của họ đã cho tôi sự chủ động để quan sát và tìm cách hỗ trợ. Một thái độ tích cực và sẵn sàng đã giúp tôi và các thành viên trong nhóm nhạy cảm hơn và mau chóng thích nghi với công việc. Mỗi khi tan ca, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đã làm trong ngày để giúp nhau trong công việc. Giờ đây, mọi công việc đã trở nên rất quen thuộc, tinh thần và lòng hăng say mỗi ngày một gia tăng khi chúng tôi nhìn thấy được những biến chuyển tốt hơn của bệnh nhân, cảm nhận được niềm vui ánh lên nơi khóe mắt của bệnh nhân. Đó chính là động lực làm cho mọi kiếp chúng tôi đều mong đến ca của mình đi làm để và có thể thăm hỏi khuyến khích tinh thần của họ. Nhanh thật, nửa tháng đã trôi qua, chúng tôi đã thành thạo, không còn cảm thấy băn khoăn lo lắng về công việc, nhưng khuôn mặt của mỗi người lại mang những ưu tư về tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Giờ đây không ai còn chia sẻ về sự lo lắng hay việc sợ bị nhiễm bệnh nữa, mà thay vào đó là chia sẻ cho nhau về cách chăm sóc bệnh nhân như thế nào cho tốt và làm gì để thể hiện lòng cảm thương đối với từng bệnh nhân để từng ngày phục vụ của chúng tôi được ý nghĩa hơn và giúp các bệnh nhân mau chóng phục hồi. Trong tận đáy lòng, tôi tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc vì được phục vụ những con người đau khổ này. Bản thân, tôi thấy thật sự hạnh phúc vì cảm nhận được chính đôi tay của mình được đụng chạm vào khuôn mặt và thân thể của Đức Kitô mỗi khi tôi phục vụ, chăm sóc cho họ. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, tôi đang cảm nhận lời cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa rất thật và rất chân thành, như ý nghĩa của đoạn sách mà tôi từng đọc. Trong cầu nguyện ta gặp được Đức Kitô và trong Ngài ta gặp được những đau khổ của con người. Trong việc phục vụ ta gặp được con người và nơi họ ta gặp được chính Đức Kitô chịu đau khổ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cùng tâm Chúa với cả kiếp người, bằng tình yêu tri ân phó thác khiến dân ngài tròn trái tim.
Hạnh phúc thay người được tham dự bàn tiệc thánh để được hết lòng kết hợp với Đức Kitô. Toàn thể đạo binh thiên quốc không ngừng thán phục vẻ đẹp của người. Yêu mến người thì sẽ say mê, chiêm ngưỡng thì được thêm sức mạnh. Lòng nhân hậu của người làm ta no thỏa, sự dịu dàng của người làm ta ngây ngất. Nhớ đến người tựa như được ánh sáng êm dịu chiếu soi. Hương thơm của người làm kẻ chết hồi sinh, vì người là phản ánh vinh quang ngàn đời, là vẻ đẹp rực rỡ của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương không chút tì ố. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời của Thánh Martha ca tụng vẻ đẹp và vinh quang của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống đạo đức của Thánh Martha, một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn mình để chờ đón Đức Lang Quân. Thánh Martha chào đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assisi thuộc nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của Clara đã ân cần dạy con cái mình thực hành những đức tính nhân bản Kitô giáo và hướng tới sự hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu. Clara đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vì thế, khi vừa tròn 18 tuổi, Clara đã lánh xa nơi cố thị ồn ào, ẩn mình ở một vùng nông thôn yên tĩnh để chuyên lo cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, Clara đã gặp Thánh Francisco khó khăn và được Ngài hướng dẫn bước đi trên con đường nên thánh, trong nếp sống khiêm nhường thánh thiện và đức bác ái tuyệt vời. Lúc này, cha mẹ của Clara không đồng ý hướng sống khổ hạnh đó, nên đã ngăn cản cấm đoán. Thế nhưng, thánh nữ vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người tận hiến tại đền thờ Thánh Damiano. Ngay từ lúc mới thành lập, Thánh Clara đã hướng dẫn cộng đoàn một cách khôn ngoan và khuyến khích các chị em vui sống cuộc đời khó nghèo như Chúa Giêsu. Thánh Clara đã từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Thánh nữ luôn tâm nguyện rằng, tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Mỗi ngày, thánh nữ hằng chiêm ngắm hài nhi Giêsu được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn nơi đồng vắng giá rét. Thánh nhân đã thốt lên rằng, ôi sự khiêm nhường đáng khâm phục, ôi sự nghèo khó gây ngỡ ngàng. Vua các thiên thần, Chúa tể trời đất lại nằm trong máng cỏ. Qua nét sống âm thầm của đời đan sĩ, Thánh Clara đã làm sáng lên vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm thiêng liêng về gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, thánh nhân mong muốn các chị em trong cộng đoàn của mình cũng kiên trì trên con đường nên thánh bằng đời sống khó nghèo. Trong trái tim của Clara luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sau một cuộc đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, Thánh Clara đã được về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253. 3 năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ tư đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Qua đời sống thánh thiện và khiết tịnh của thánh nữ Clara, chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của Chúa Giêsu tỏa sáng trong lòng hội thánh. Chính thánh nữ cũng dạy chúng ta nét sống khiêm tốn khó nghèo, để mặc lấy Đức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực. Con người và xã hội hôm nay đang bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất. Họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho của cải vật chất, nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ anh chị em, để tìm kiếm và đạt đến những giá trị trường cửu nơi Thiên Chúa. Chúng ta có một kho tàng quý báu là Đức Kitô, một quê hương đích thực là nước trời. Lạy Thánh Lara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương khó nghèo và thanh tịnh như Ngài, để chúng con cũng đạt được gia nghiệp vững bền là Đức Giêsu Kitô. Amen.
Con đây theo từng ngày tháng, bao lần tìm thú lợi tranh, chân con mỏi mòn bước đi, chìm sâu với đời nhân thế. Ấy mà Chúa vẫn đợi con. Nay con xin đến bằng thân xác với cả tâm hồn, dù đời con mong manh yếu đuối, có ơn Ngài lòng con vững tin. Nay con xin đến cùng tâm Chúa với cả kiếp người, bằng tình yêu tri ân phó thác, khiến dân Ngài tròn trái tim tình
mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.